các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, sau khi Đường Thái Tông được 10 Diêm Vương thả về trần gian, trên đường về phải qua núi Bội Âm, 18 tầng địa ngục. Khi đi qua cầu Nại Hà bị bọn ma quỷ oán hồn đến đòi mạng, vua Thái Tông hoảng sợ kêu cứu. Phán quan nghe tiếng liền chạy đến bảo vệ Thái Tông và nói:
Tổ bệ hạ, bọn này là những hồn ma của các hoàng tử đầu mục chúa thể. Nữa kia là oan hồn trộm cắp 64 chốn và giặc cỏ 72 nơi. Đấy đều là những oan nghiệp chết uổng, không nơi nương tựa, không kẻ cúng dường, không được siêu sinh lại không có tiền nong tiêu xài, một bọn quỷ chết đói chết rét. Bệ hạ có cho chúng một ít tiền thì tôi mới cứu giúp được. Chấm tay không tới đây, làm gì có tiền? Tổ bệ hạ, trên dương gian có một người nhiều vàng bạc cửi ở âm ti này. Bệ hạ làm một bức văn tự vay, tiểu phán đây đứng bầu chủ, vay lấy một kho, phân phát cho lũ quỷ đói này thì mới đi qua được.
Thái Tông hỏi người ấy là ai? Phán quan trả lời:
Người ấy họ Tướng tên Lương, quê ở tỉnh Hà Nam, phủ Khai Phong, y có 13 kho vàng bạc ở đây, bệ hạ vay mà dùng khi về dương gian sẽ trả.
Thái Tông nghe nói rất mừng, tình nguyện đứng lên làm văn tự, bảo phán quan vay một kho vàng bạc và nhờ thái úy phân phát cho các ma hồn. Xong phán quan lại dặn thêm:
Tiền bạc này các ngươi chia đều nhau mà tiêu dùng. Hãy buông ra cho đại đường hoàng đế đi về. Nay ta vâng ý chỉ thập đại diêm vương đưa người hoàn hồn đây. Người về dương thế sẽ lập đàn thủy lục hội, độ cho các người sống lại kiếp khác, không được gây sự nữa.
Bọn ma quỷ đã được vàng bạc, lại nghe nói như vậy, đều vâng dạ lui đi. Phán quan sai thái úy phất cành phan dẫn hồn đưa Thái Tông ra khỏi thành Chiết Oan. Lên đường bằng phẳng ung dung đi về. Đi được ít lâu, lại đến một chỗ. Thấy người lên mây thì mình mặc áo tiên, kẻ thụ lục thì lưng đeo ấn cá bằng vàng. Sư sãi đạo tục, chim muông cầm thú ma quỷ các loại đều nối tiếp nhau đi vào đường luân hồi như nước chảy. Mỗi đằng đi theo từng nẻo riêng. Thấy lạ quá, vua đường hỏi phán quan: Thế là thế nào? Phán quan nói:
Bệ hạ lòng minh tính mẫn, hẳn là nhớ được về truyền cho người ở dương gian biết. Đây gọi là lục đạo luân hồi. Người nào làm thiện thì được lên đường tiên. Người tận trung chuyển kiếp vào đường quý. Người có hiếu tái sinh vào đường phúc. Người công bằng lại sinh vào đường người. Người tích đức chuyển sinh vào đường giàu có, còn người tội ác trầm luân vào đường quỷ.
Phán quan đưa vua đường vào thẳng tới cửa chuyển kiếp đường quý và bái từ vua đường.
Tổ bệ hạ, đây là nơi xuất đầu, tiểu phán này xin cáo từ, còn chú thái úy sẽ đưa bệ hạ đi thêm một quãng nữa. Xin cảm ơn tiên sinh đã đưa chậm ra đến đây.
Sau đó, phán quan lại nhắc thêm Thái Tông khi về đến trần gian, chớ có quên lập đàn thủy lục đại hội, siêu độ cho những oan hồn vô chủ. Nếu ở dưới âm ti không có lời cáo oán thì trên dương gian mới có thể hưởng phúc thái bình. Những điều bất thiện đều nhất nhất phải đổi đi, và khuyên bảo đời người làm điều thiện để cho con cháu được lâu dài, non sông mới được vững bền. Vua đường nhận hết mọi lời, từ giã thôi phán quan đi theo thái úy ra ngoài cửa. Thái úy thấy có một con ngựa hải lựu buộc ở ngoài cửa, yên cương đầy đủ, vội mời Thái Tông lên ngựa. Thái úy hộ tống đi bên, ngựa phi như tên bay, phút chốc đã đến cửa sông Vị Thủy. Chỉ thấy một đôi cá chép màu vàng đang giỡn sóng ở trên mặt nước, vua đường thấy hay hay, dừng ngựa nhìn mãi không thôi. Thái úy dục:
Xin bệ hạ đi lên cho kịp đến giờ thìn vào thành.
Vua Đường mải xem không chịu đi, thái úy vừa nắm lấy cẳng vừa quát to, không đi còn đợi gì? Đánh tõm một cái, Thái Tông từ trên ngựa rơi xuống sông Vị Thủy. Thế là vua thoát khỏi âm ti trở về trần gian. Lại nói về trong triều nhà Đường, bây giờ có Từ Mậu Công, Trần Thúc Bảo, Hồ Kính Đức, cùng với các quan văn võ đều bảo vệ Đông Cung Thái Tử, Hoàng Hậu, Tần Phi Cung Nga, Thị Nữ, trầu trực lễ tang trên điện Bạch Hổ. Một mặt bàn việc hạ chiếu chỉ cáo phó, muốn Thái Tử lên ngôi, lúc ấy Ngụy Trưng nói.
Liệt vị hãy khoan, không nên vội, nếu làm kinh động trăm họ, sợ có việc bất trắc xảy ra, hãy đợi một ngày nữa, bệ hạ sẽ hồi dương.
Hứa Kính Tôn ở dưới nói lên, Ngụy Thừa Tướng nói rất sai, xưa có câu nước đổ khó hót, người chết không về, sao ngài còn nói những lời hư vọng, mê dối lòng người là cớ làm sao? Ngụy Trưng nói,
chẳng giấu gì các ngài, hạ quan thuở nhỏ học được phép tiên, bói đoán rất đúng, quả quyết rằng bệ hạ không chết.
Mọi người đương khi tranh luận, chợt nghe thấy tiếng kêu to ở trong áo quan.
Dìm ta chết đuối à, dìm ta chết đuối à.
Nghe vậy, các quan văn võ phát hoảng, hoàng hậu cung phi sợ hết vía, mọi người đều lúng túng không hiểu ra làm sao cả. Còn các quan hầu chạy loạn xạ, không ai dám tới gần linh cữu. May có Từ Mậu Công chính trực, Ngụy Thừa Tướng oai nghi, Trần Quỳnh mưu trí, Kính Đức gan dạ, chạy đến bên quan tài kêu to. Bệ hạ có điều gì chưa yên lòng, xin cứ nói với lũ hạ thần, không nên tác quái làm gia quyến sợ hãi. Nghe thế, Ngụy Trưng nói, không phải tác quái đâu, bệ hạ hoàn hồn ấy, mau mang khí giới lại đây. Rồi cậy cụm mở được nắp quan tài ra, thấy Thái Tông ngồi ở trong, mồm vẫn còn kêu, dìm ta chết đuối mất, ai đến cứu ta đây? Mậu Công tiến đến đỡ vua dậy.
Bệ hạ tỉnh lại, đừng lo sợ, lũ hạ thần đều ở đây hộ giá.
Đến bấy giờ, vua Đường mới mở mắt ra và run run kể lại những chuyện kinh hồn vừa nãy cho tất cả nghe. Thấy thế, Thừa Tướng Ngụy Trưng vội sai ngay thái y viện cắt mấy thang thuốc an thần định phách và sắm sửa cơm cháo. Thái Tông uống luôn 2-3 thang mới được bình phục tỉnh táo như trước. Thế là vua Đường chết đi đá 3 đêm ngày, rồi mới quay trở về trần gian làm vua. Lúc đó, trời đã về chiều. Các bầy tôi rước vua về cung nghỉ, rồi ai về nhà nấy. Ngày hôm sau, mọi người chút bỏ đồ tang phục, thay xiêm áo hoa, kẻ đội mũ đen mặc bào đỏ, người đeo giải tía thẻ vàng, họp ở ngoài cửa chiều đợi chỉ. Thái Tông từ khi uống thuốc an thần định phách và cơm nước xong, được triều thần đỡ vào cung nghỉ. Đêm hôm ấy, tinh thần khỏe khoắn, ngủ được giấc yên. Sáng dậy, dáng trông lẫm liệt oai nghi. Vua Đường lên điện Kim Loan, tụ tập 2 ban văn võ, truyền chỉ.
Có việc ra trước tâu bày, không việc bãi chào an nghỉ.
Các quan văn võ trong 2 ban phục dưới thềm bạch ngọc tô hỏi đến giấc mộng của bệ hạ hôm trước. Thái Tông đem kể lại tường tận từ khi xuống âm ti, gặp được Thôi Phán Quan và 10 Diêm Vương ra làm sao, sau đó lại làm thế nào được hoàn hồn trở về trần gian. Và nhắc đến việc đã hứa đem bí ngô đến biếu các Diêm Vương để tạ ơn. Các triều thần nghe nói, ai nấy đều vui mừng, rồi viết chiếu chỉ báo cho các nơi. Các quan viên phủ huyện đều đến dâng biếu chúc mừng. Vua Thái Tông lại hạ chỉ đại ân xá tội nhân khắp thiên hạ và cho tra lại những người trọng phạm còn ở trong ngục. Lúc ấy, quan thẩm phán kiểm tra ra những tội nhân mà bộ hình đã kết vào tội xử chém và tội treo cổ, có hơn 400 người trình lên. Thái Tông phóng xá cho họ về nhà từ biệt cha mẹ, nhờ họ hàng trông coi tài sản cơ nghiệp. Rồi đến ngày này năm sau lại ra pháp trường chịu tội. Các phạm nhân tạ ơn lui ra. Mặt khác, lại ra bảng văn thăm hỏi và cứu tế những kẻ mồ côi góa bụa. Sau đó lại điểm lại những người cung nữ già trẻ ở trong cung, tất cả có 3.000 người, cho ra lấy quân lính. Từ đấy, trong ngoài đều yên ổn tốt đẹp. Và bất cứ quan hay người dân thường trong nước Đại Đường, không người nào là không làm điều lành việc thiện. Một mặt nữa, lại ra bảng chiêu hiền, kén người đem tiến dâng quả bí xuống âm phủ, và trích một kho vàng bạc, sai Hồ Kính Đức mang tới Hà Nam hỏi thăm đến nhà tướng Lương để trả nợ. Treo bảng ra được mấy ngày, có một hiền giả tình nguyện xuống âm phủ đi tiến dâng quả bí. Người này họ Lưu, tên Toàn, nhà giàu có hàng vạn quan tiền. Chỉ vì vợ là Lý Thúy Liên rút kim thoa đem cúng nhà sư ở ngoài cửa, Lưu Toàn mắng có mấy câu, Lý Thị tức giận không chịu nổi, thắt cổ tự tử, để lại một đôi trai gái còn nhỏ đêm ngày kêu khóc. Không nỡ nhìn thấy tình cảnh ấy, Lưu Toàn đành phải liều mạng, bỏ cơ nghiệp con gái, tình nguyện đem cái chết đi tiến bí ở dưới âm ti. Lưu Toàn lột lấy tờ bảng văn vào yết kiến vua Đường. Vua hạ chỉ cho y đến quán Kim Đình, đầu đội một đôi bí ngô, túi đựng tiền vàng, miệng ngậm vị thuốc. Lưu Toàn ngậm thuốc độc chết đi, linh hồn đội bí ngô đến cửa nhà ma. Quỷ sứ gác cửa quát tháo, nhà ngươi là ai dám đến đây? Tôi được vua Thái Tông nước Đại Đường khâm sai đem tiến quả bí ngô lên 10 Diêm Vương. Quỷ sứ vui vẻ dẫn vào, Lưu Toàn đến điện Sâm La, vào lạy chào Diêm Vương và tâu. Đây vâng ý chỉ vua Đường, nay mang bí ngô từ xa đến tiến để báo ơn 10 vua đã khoan thứ. Diêm Vương cả mừng. Tốt lắm, vua Thái Tông thật có tín có đức. Sau Diêm Vương truyền chỉ nhận quả bí và hỏi họ tên người tín bí quê quán ở đâu, Lưu Toàn nói. Tiểu nhân quê ở Quận Châu họ Lưu tên Toàn, vì vợ là Lý Thị đã tự tử, bỏ lại một trai một gái không người trông nom. Tiểu nhân tình nguyện bỏ nhà lìa con, xả mình báo nước để vì vua mà tiến bí lên đến Đại Vương. 10 Diêm Vương nghe nói, sai ngay tra sổ tìm biết được người vợ Lưu Toàn là Lý Thị. Lệnh quỷ sứ dẫn đến dưới điện Sâm La cho gặp mặt Lưu Toàn. Hai vợ chồng bày giải chuyện cũ và tạ ơn 10 Diêm Vương đã tha thứ. Diêm Vương xét lại sổ sinh tử, thấy hai vợ chồng đều được hưởng thọ lên tiên, vội sai quỷ sứ đưa về. Nhưng quỷ sứ tâu, Lý Thúy Liên về âm đã lâu, thi thể đã rưỡi nát thì hồn nhập vào đâu được. Em gái vua Đường là Lý Ngọc Anh, nay bị ngã chết tươi, nhà ngươi sẽ mượn thi thể mà hoàn hồn cho nàng về trần. Quỷ sứ vâng mệnh, dẫn ngay hai vợ chồng Lưu Toàn cùng ra khỏi âm ti đi hoàn hồn. Chưa biết vợ chồng Lưu Toàn sẽ hoàn hồn bằng cách nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau sẽ rõ.